Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Tiêu thụ gà đồi Yên Thế dịp Tết Nguyên đán, tập trung vào siêu thị, chợ đầu mối. Sản xuất vụ đông theo hướng hàng hóa, cách làm nâng cao chất lượng và hiệu quả nông sản. Kiên cố hóa trường lớp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đã cận kề. Dịp này, bên cạnh chăm sóc, chính quyền và người dân huyện Yên Thế đang nỗ lực tập trung xúc tiến tiêu thụ gà đồi, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết và lễ hội đầu năm. Thống kê cho thấy tổng đàn gà của huyện Yên Thế hiện ở mức hơn 4,3 triệu con. Dự kiến lượng gà bán ra dịp Tết khoảng 2,5 triệu con, trong đó gà Relay chiếm khoảng 45%. Năm nay, để đảm bảo chất lượng, số lượng gà phục vụ người tiêu dùng bên cạnh hoạt động sản xuất, công tác xúc tiến thương mại đang được các cấp chính quyền quan tâm. Trước mắt nhằm tiêu thụ thuận lợi số gà người dân đang chăn nuôi phục vụ dịp Tết, Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế đang chỉ đạo các phòng chuyên môn, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác tập trung kết nối cung cấp gà cho các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng tại các thành phố lớn trong cả nước vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020. Trong đó tiếp tục duy trì các đầu mối tiêu thụ gà đồi dưới dạng tươi sống đối với các thị trường truyền thống như Hà Nội, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Dương và một số khu công nghiệp ở các tỉnh phía Bắc. Huyện cũng tích cực phối hợp với cơ quan chức năng trong và ngoài tỉnh thu giữ xử lý sản phẩm nhái thương hiệu gà đồi Yên Thế, cùng doanh nghiệp thương nhân xây dựng điểm thu mua gắn tem logo thương hiệu gà đồi Yên Thế, tăng cường quản lý thương hiệu đến từng hộ chăn nuôi. Bên cạnh đó, địa phương doanh nghiệp thường xuyên dành kinh phí tích cực quảng bá sản phẩm dưới nhiều hình thức, góp phần tăng nhanh lượng sản phẩm tiêu thụ trên thị trường.
Thưa quý vị và các bạn, trong khi ở nhiều địa phương khác, các cánh đồng sản xuất vụ đông bị bỏ hoang, thì tại huyện Yên Dũng vẫn được coi là vụ sản xuất chính. Đặc biệt trong một vài năm trở lại đây, để nâng cao hiệu quả sản xuất cây trồng, huyện đã tập trung xây dựng các vùng chuyên canh, hướng người dân đưa các loại rau màu chế biến mang tính hàng hóa và sản xuất, đem lại lợi nhuận cao cho người nông dân. Ghi nhận sau đây của phóng viên chương trình.
Trước đây, trên cánh đồng này của thôn Dũng Tiến, xã Hương Gián, những người nông dân chỉ trồng hai vụ lúa nên hiệu quả kinh tế không cao. Tuy nhiên, từ 3 năm trở lại đây, cây khoai tây chế biến đã được đưa vào trồng thay thế. Ông Đặng Trần Lý là một trong những người nông dân đầu tiên thực hiện việc chuyển đổi này. Năm 2016, ông cùng 4 gia đình khác tập trung ruộng đất đầu tư trồng 10 mẫu khoai tây chế biến Atlantic để cung cấp cho công ty Orion Việt Nam. Được hỗ trợ về chuyển giao khoa học kỹ thuật, ký kết bao tiêu sản phẩm với giá bình quân 7.200 đồng một kg. Với 60 tấn khoai thu được mỗi vụ đã cho ông và các gia đình thành viên tổng thu nhập trên 420 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí cho lãi gần 200 triệu đồng, cao hơn 10 lần so với trồng lúa. Ông Đặng Trần Lý, thôn Dũng Tiến, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng cho biết.
Trước kia cánh đồng này là cái ruộng đất nó rất nhỏ lẻ và chỉ chuyên trồng lúa thôi. Thế nên là gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi chúng tôi chuyển đổi theo cái chủ trương của huyện, thì là chuyển đổi sang làm cái khoai thương phẩm. Thì cái khoai thương phẩm này đã có đơn vị bao tiêu cho đầu ra.
Để thực hiện có hiệu quả chủ trương nâng cao năng suất chất lượng cây trồng trong vụ đông, thông qua việc đưa các cây rau màu chế biến mang tính hàng hóa vào sản xuất, huyện Yên Dũng đã tích cực xây dựng các vùng chuyên canh tại các địa phương có truyền thống làm cây vụ đông như Tiến Dũng, Cảnh Thụy, Xuân Phú, Đức Giang và Yên Lư. Trên các vùng chuyên canh này, huyện đứng ra làm công tác tổ chức sản xuất rau màu theo tiêu chuẩn Việt Gáp, ký kết bao tiêu sản phẩm với các công ty chế biến. Còn người nông dân sẽ tập hợp dồn đổi ruộng, tập trung cùng nhau sản xuất theo hướng dẫn. Hiệu quả từ việc làm này đã giúp người nông dân cùng doanh nghiệp sản xuất và thu mua được các sản phẩm rau củ quả có chất lượng, đem lại lợi nhuận cao. Đây là lời của ông Hoàng Hữu Lân, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Dũng.
Thì huyện cũng đã tập trung cao chỉ đạo các xã, cái thứ nhất là quy hoạch các cái vùng để sản xuất cây tập trung. Cái thứ hai nữa là khuyến khích bà con để chuyển đổi để đưa các cái giống cây trồng đảm bảo cái chất lượng cũng như là cái giá trị kinh tế cao, ví dụ như là khoai tây chế biến Atlantic, khoai tây Đức vào để sản xuất. Và đặc biệt là trong cái quá trình chỉ đạo ấy thì khuyến khích các hợp tác xã để liên kết với bà con để hình thành các cái vùng tập trung đấy, và ký kết các cái đầu ra cho sản phẩm.
Cách làm của huyện Yên Dũng trong thời gian qua trong việc triển khai vụ đông theo hướng sản xuất hàng hóa đã làm nâng cao giá trị sản xuất trên đầu diện tích, đồng thời góp phần quan trọng để người nông dân không quay lưng lại với ruộng đồng, giúp cấp ủy, chính quyền xây dựng thành công chương trình nông thôn mới cũng như an sinh xã hội.
Những năm qua, Ngân hàng Nhà nước tỉnh và các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại luôn quan tâm cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ tín dụng thuận lợi. Cùng với việc thực hiện rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ, hệ thống các ngân hàng Agribank, Vietinbank, Vietcombank đã đổi mới cải tiến các quy trình thủ tục cung cấp sản phẩm dịch vụ, tạo ra những thay đổi tích cực thuận lợi cho khách hàng. Số lần giao dịch, giấy tờ cần cung cấp của khách hàng ở ngân hàng giảm từ 20 đến 40%, giảm 42% số lượng bản gốc mẫu biểu, giảm 45% số lượng chữ ký khách hàng, giảm 48% số lượng chữ ký cán bộ ngân hàng trên hồ sơ, giảm từ 70 đến 75% thời gian đăng ký do khách hàng thực hiện trực tuyến. Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh còn triển khai hệ thống phê duyệt quản lý tín dụng bằng phần mềm tin học nhằm quản lý quy trình cho vay trực quan, minh bạch, giảm thiểu rủi ro, đẩy mạnh phát triển các dịch vụ bán lẻ, tối ưu hóa quy trình cung cấp dịch vụ thông qua ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông như Internet, Banking, Mobile Banking, qua đó góp phần đẩy mạnh tác phong phục vụ chuyên nghiệp cho khách hàng.
Năm 2019, huyện Yên Thế phấn đấu nâng tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia lên 85,4%. Đến thời điểm này, toàn huyện đã có 58 trên 65 trường học ở các cấp học đạt chuẩn quốc gia, đạt 89,2%, vượt 3,8% so với kế hoạch. Có được kết quả trên là do huyện Yên Thế luôn quan tâm chỉ đạo các trường tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng đại trà gắn với chất lượng mũi nhọn, nhất là ở các xã vùng cao, điều kiện kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa để huy động các nguồn lực đầu tư phát triển mạng lưới, trường lớp, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học, ưu tiên các trường xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong lộ trình xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy.
Cơ sở vật chất, trường lớp học là một trong những yếu tố quyết định để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đạt hiệu quả. Xác định được tầm quan trọng của vấn đề này, thời gian qua, tỉnh Bắc Giang đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Qua đó, nhiều ngôi trường, nhiều lớp học mới khang trang đã được xây dựng tại các địa phương trong tỉnh, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự.
Tại trường Trung học cơ sở Song Mai, thành phố Bắc Giang, dãy nhà lớp học 2 tầng đang được thi công đẩy nhanh tiến độ. Được khởi công từ tháng 5 năm 2019, khi công trình hoàn thành, trường sẽ có thêm 8 phòng học mới, nâng tổng số lên 28 phòng học. Điều này không chỉ giúp nhà trường giải quyết tình trạng thiếu phòng học, mà còn đáp ứng được yêu cầu chương trình giáo dục đổi mới hiện nay. Thầy giáo Nguyễn Văn Hùng, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Song Mai, thành phố Bắc Giang cho biết:
tính đến hết tháng 1 năm 2020 thì cơ bản cái công trình đã hoàn thành đưa sử dụng, thì nhà trường sẽ đáp ứng được cái yêu cầu về cơ sở vật chất là đảm bảo phòng học, rồi đảm bảo các cái phòng chức năng, phòng như phòng tin, phòng tiếng Anh, và sẽ đáp ứng được việc triển khai cái chương trình đổi mới giáo dục phổ thông.
Ngoài được đầu tư xây mới lớp học, đợt này trường Trung học cơ sở Song Mai còn được đầu tư cải tạo sân trường, sơn mới các phòng học cũ và làm các công trình phụ trợ như cổng, sân vận động. Tất cả các hạng mục này đang được nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Ông Trần Văn Hiên, giám đốc công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Quyết Thắng nói:
nhà thầu như chúng tôi là đang đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo vào cho các cháu đầu xuân học tập và đẩy nhanh tiến độ đúng theo ký hợp đồng của chủ đầu tư.
Tại huyện Việt Yên, trong năm học 2019-2020, huyện cũng dành hơn 300 tỷ đồng để xây mới 314 phòng học, phấn đấu đưa tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp học của huyện đạt 100% vào cuối năm 2020. Để đạt được mục tiêu này, huyện đã thực hiện hỗ trợ 70% kinh phí trên một công trình. Riêng các xã khó khăn về ngân sách như Minh Đức, Nghĩa Trung, Trung Sơn và Vân Hà sẽ được hỗ trợ 100%. Đây là lời của bà Đỗ Thị Hương, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Việt Yên.
Và chúng tôi xác định đây cũng là một trong những cái điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chuẩn bị các điều kiện cho đổi mới chương trình giáo dục phổ thông vào năm 2020-2021.
Tranh thủ các nguồn đầu tư, các địa phương trong tỉnh đang từng bước nâng cao tỷ lệ kiên cố hóa, hiện đại hóa trường lớp học. Đây là nền tảng vững chắc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh nhà, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới của chương trình giáo dục hiện nay.
Thời gian qua, với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huyện Tân Yên đã tập trung tăng cường nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, trong đó trọng tâm là hoạt động khai thác đất sét, đất san lấp mặt bằng. Theo đó, để khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên, Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên đã thành lập ban chỉ đạo tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản, ban hành quy định trách nhiệm của các cấp các ngành trong quản lý đất đai khoáng sản. Đặc biệt, ngành tài nguyên và môi trường huyện đã chủ động làm tốt công tác thanh tra kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên môi trường nói chung và công tác quản lý hoạt động khai thác đất sét, đất san lấp mặt bằng nói riêng. Thông qua thanh tra kiểm tra đã tuyên truyền phổ biến cho các tổ chức cá nhân chấp hành nghiêm pháp luật về đất đai khoáng sản và bảo vệ môi trường, xác minh xử lý và giải quyết kịp thời các ý kiến kiến nghị của cử tri phản ánh. Riêng trong năm 2019, trên địa bàn huyện có 16 trường hợp xin san gạt mặt bằng hạ cốt nền độ cao được cấp phép.
Sáng ngày 14 tháng 12, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị 1972 tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ khánh thành ngôi nhà ấm tình đồng đội cho hội viên Vũ Ngọc Thuấn ở thôn Phương Đậu, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang. Ông Vũ Ngọc Thuấn sinh năm 1947, là hội viên Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị. Ngôi nhà cũ của ông đã xuống cấp trầm trọng và không có điều kiện xây mới. Thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị 1972 tỉnh Bắc Giang đã kêu gọi xây dựng cho gia đình ông Thuấn căn nhà có diện tích 40m² với tổng kinh phí 400 triệu đồng. Trong đó, tập đoàn TNT hỗ trợ 50 triệu đồng, số tiền còn lại do anh em họ hàng, hội viên quyên góp. Được biết, đây là ngôi nhà thứ 7 tại tỉnh Bắc Giang được Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị 1972 bàn giao cho hội viên khó khăn.
Phấn đấu ít nhất 6.000 người đăng ký và tiếp nhận thấp nhất 3.000 người hiến máu tình nguyện, thu được 3.500 đơn vị máu trong toàn tỉnh. Đó là mục tiêu được Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đặt ra tại kế hoạch triển khai chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Canh Tý và lễ hội Xuân Hồng năm 2020. Với thông điệp hiến máu đầu xuân nhân lên hạnh phúc, hiến giọt máu đào trao đời sự sống, đợt vận động tiếp nhận máu trong dịp Tết Canh Tý và lễ hội Xuân Hồng 2020, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh phấn đấu vận động đạt 20% chỉ tiêu số lượng máu từ người hiến máu tình nguyện của cả năm 2020. Đồng thời phấn đấu huy động 200 tình nguyện viên đóng góp trên 300 ngày công tuyên truyền vận động chăm sóc sức khỏe người hiến máu tình nguyện. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với Ban chỉ đạo thành phố Bắc Giang tổ chức lễ hội Xuân Hồng và chương trình Chủ nhật đỏ năm 2020, dự kiến vào ngày 29 tháng 12 năm 2019. Thời gian triển khai đợt vận động hiến máu trong dịp Tết Canh Tý và lễ hội Xuân Hồng 2020 kéo dài từ ngày 15 tháng 12 năm 2019 đến ngày 15 tháng 3 năm 2020.
Phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, gió nhẹ, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ. Khu vực phía tây, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Sang Nam, tổ chức sản xuất Đinh Đức Đạt, biên tập Hoàng Dương, kỹ thuật viên Mai Thanh. Qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Thu Hoài, cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.